chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện hôm qua, Dũng rất bất ngờ khi đọc luận án tiến sĩ của Nguyễn Thế Hiệp được đăng trong bản tin khoa học của Bộ. Vì công trình nghiên cứu của Dũng xuất hiện sau luận án của Hiệp nên không được công nhận đích danh. Danh tiếng bị mất, công trình không được quyết toán, Dũng làm ảnh hưởng đến cả viện. Mọi người trong viện đều tin Dũng và mời công an vào cuộc điều tra, nhưng không có bằng chứng gì chứng minh đề tài nghiên cứu là do Dũng viết và Dũng không hề copy luận án tiến sĩ của Hiệp. Chán nản, không chịu nổi áp lực, Dũng đành tự nguyện vay mượn bạn bè, khắc phục hậu quả và xin về Bách Thanh công tác. Lúc này, Hân mới càng hiểu ra sự toan tính của Hiệp trong mối quan hệ với mình. Cô đành cam chịu xin về Bách Thanh cùng chồng, coi như đấy là sự tự nguyện trừng phạt cùng Hoàng Dũng. Vào Bách Thanh được một tuần thì Dũng nhận được quyết định điều động vào tổ công tác của Sở Nông Lâm, chỉ đạo việc trồng rừng ở Đèo Khế. Hoàng Nguyên, theo ý kiến của Hiệp, giữ Hân lại văn phòng sở, nhưng Hân không chịu. Cô cương quyết cùng chồng con lên lâm trường. Trong những ngày đầu tái lập cuộc sống ở Đèo Khế, vợ chồng Hân được Trượp và Y Mai tận tình giúp đỡ cả trong cuộc sống và công việc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Rừng trồng sau một mùa mưa đã phồng phao lên hẳn. Màu xanh của lá non dưới ánh nắng mặt trời cứ mướt mát. Nếu lâm trường trước đây muốn trồng hơn 1.000 hecta rừng phải mất 5 năm, bây giờ bà con được mượn đất chỉ cần 2 năm là trồng xong. Nghe lời Trượp, Dũng thu thập tất cả các tài liệu nói về chế biến gỗ để nghiên cứu. Bạn bè của Dũng ở Hà Nội cũng giúp anh tìm tòi. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã có trong tay không ít tư liệu. Phân loại số tài liệu ấy, Dũng thu được những kiến thức về việc chế biến gỗ không chỉ ở nước ta mà còn ở các nước tiên tiến trên thế giới. Tự chung lại, các nước có trình độ quản lý văn minh đều bảo vệ rừng nghiêm ngặt. Không chỉ các cánh rừng nguyên sinh được bảo vệ mà rừng trồng mới cũng được quản lý chặt chẽ. Mọi loại gỗ thương phẩm đều đòi hỏi có xuất xứ. Khi mua bán gỗ, người ta yêu cầu xuất trình tài liệu chứng minh lô gỗ này được trồng và khai thác ở thửa rừng nào, trên tờ bản đồ nào cụ thể. Gỗ tự nhiên không còn được sử dụng tràn lan như trước. Bây giờ chủ yếu sử dụng những sản phẩm được chế biến từ gỗ rừng trồng. Đấy là những sản phẩm ván ép. Những sản phẩm này được bóc từ những khúc gỗ có đường kính không lớn, cao nhất chỉ đến 20 phân, rồi ép lại thành những tấm to nhỏ khác nhau tùy theo độ lớn bé của đồ vật. Chất kết dính giữa các miếng ván bóc này là hợp chất keo. Nhiệt độ của quá trình ép, lực ép và tính chất các hợp chất keo ép quyết định chất lượng ván ép. Trong các tài liệu mà Trượp đã thu thập đưa cho Dũng, có một tài liệu nói đến hợp chất keo đỏ. Loại keo này có đặc tính khá lý thú. Đó là cùng một loại ván bóc như nhau, nhưng khi dùng hợp chất keo này làm chất kết dính để ép ở nhiệt độ và lực ép cao sẽ cho ra một loại sản phẩm ván ép mới. Sản phẩm ván ép này rắn và cứng, chịu được mài mòn, chịu được nước như kim loại, đốt không cháy, da lực cục bộ không hề cong vênh, mặt ván mịn như bề mặt kim loại khi được bào và đánh bóng. Khi mới đọc tài liệu này, Trượp mừng lắm. Nhưng đi tìm hiểu, dò hỏi nhiều nơi, người ta chỉ biết loại keo trắng thông thường mà không ai biết loại keo đỏ này. Loại keo trắng chỉ cho ra sản phẩm thường gọi là gỗ sán, mang nguyên đặc tính của gỗ. Hơn nữa, do độ kết dính của keo trắng nên nếu chất lượng gỗ dùng để bóc ván không tốt thì gỗ sán thường bị mối mọt cong vênh, lại không chịu được nước. Tuy nhiên trong thực tế, người sử dụng đòi hỏi nhiều cấp độ sản phẩm khác nhau. Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu đó, Trượp muốn tìm cách nghiên cứu, ứng dụng, pha chế các loại keo có đặc tính nằm giữa hai loại keo trắng và keo đỏ để sản xuất ép ra các sản phẩm gỗ có tính chất khác nhau phục vụ cho xã hội. Trượp trao đổi ý định đó với Dũng và muốn anh thực hiện chương trình nghiên cứu này. Dũng đã đánh mất công trình nghiên cứu, bảo quản gen gỗ rừng vào tay người khác, nhưng cũng coi như giới khoa học đã làm xong một việc. Bây giờ, nếu như anh cùng Trượp nghiên cứu thành công đề tài kết dính các mảnh ván bóc nhỏ bé từ các khúc gỗ rừng trồng ép thành tấm ván rộng, có độ cứng, độ mài mòn cao, sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. Nó sẽ tạo ra một loại sản phẩm gỗ có nhiều đặc tính khác nhau từ những cánh rừng trồng, đóng góp cho đất nước. Dũng biết, trong quá trình tìm tòi, nhất thiết phải tìm ra công thức nấu keo trắng và keo đỏ. Từ đó mới thử nghiệm ra các loại keo trung gian. Keo trắng thì dễ tìm được công thức. Vấn đề còn lại là làm sao tìm được công thức chế tạo ra hợp chất keo đỏ. Nhưng tìm ở đâu bây giờ được nhỉ? Dũng đang bí thì bỗng nhớ ra Bích Ngọc, người thủ thư ở thư viện thành phố. Bích Ngọc chịu khó đọc. Trong đầu cô chứa đựng biết bao là kiến thức. Có cái sâu, có cái nông, có cái chỉ là mang máng. Nhưng trong cái bồ tạp phí lù của Bích Ngọc, biết đâu lại giúp anh tìm được điều anh cần thì sao? Nghĩ thế nên anh biên thư cho Bích Ngọc ngay. Rất may, 10 ngày sau anh nhận được thư Bích Ngọc. Trong thư Bích Ngọc cho biết, nhà sáng chế Liên Xô Nhi Vô Cốp là chủ nhân của sản phẩm keo đỏ này. Dũng liền gửi thư trình bày với thầy dạy cũ của anh ở Moscow, nhờ liên hệ giúp đỡ. Vì là chỗ quen biết với thầy dạy Dũng, nên nhà sáng chế Nhi Vô Cốp gợi ý cho Dũng hướng nghiên cứu để tạo ra sản phẩm keo đỏ. Thế là quý lắm rồi. Công trình nghiên cứu của người ta chẳng ai lại biếu không cho Dũng bao giờ. Dũng tìm về cơ quan viện cũ của anh. Viện trưởng và anh em đồng nghiệp vẫn dành cho anh nhiều tình cảm sâu nặng. Khi anh trình bày hướng nghiên cứu mới, ai cũng thấy mừng, anh không bị gục ngã. Viện trưởng đồng ý nhận đề tài của anh là đề tài do viện chủ trì nghiên cứu để có kinh phí đầu tư của nhà nước. Trượp, Y Mai và Hân nhận được tin này sung sướng như bắt được vàng, còn hơn cả vàng ấy chứ. Nó khẳng định một hướng nghiên cứu ứng dụng đúng đắn của họ. Rút kinh nghiệm lần nghiên cứu trước, lần này mọi tài liệu đánh máy, bản thảo viết tay, tài liệu nghiên cứu đều được bảo mật tại viện cẩn thận. Thế là Dũng lại có cơ hội trở về với công việc nghiên cứu. Trước mắt, công tác tổ chức nhân sự chưa sắp xếp được. Dũng đành chạy đi chạy lại giữa đèo Khế và viện. Một giai đoạn mới lại bắt đầu đối với gia đình Hoàng Dũng. Dũng thầm cảm ơn Trượp, người đã chủ động tạo cho anh niềm vui mới trên con đường nghiên cứu khoa học đầy gian khổ, trong lúc anh tưởng chừng bế tắc. Nhiều khi, người làm khoa học bắt được ý tưởng nghiên cứu còn quý hơn bắt được vàng. Trượp đã biếu không cho Dũng ý tưởng và những tìm tòi mà Trượp đổ công đổ sức để có trong những tháng năm qua. Chính nó đã nâng Dũng dậy cùng với niềm say mê khám phá của anh. Ở đời cũng có nhiều điều khác lạ. Có người tìm bằng mọi cách chiếm đoạt đề tài khoa học của Dũng để biến thành của riêng, phục vụ cho mục đích riêng. Nhưng Trượp lại đem công trình nghiên cứu sang dở của mình cho Dũng để hoàn thiện, phục vụ cho người lao động hai xương một nắng. Phải chăng đấy là sự khác nhau của hai nhân cách cao thượng và đốn hèn, giữa người làm khoa học chân chính và người đội lốt làm khoa học để vơ vét tiền của và danh vọng của xã hội? Sự say mê của Dũng đã lôi kéo Hân về với công việc của một nhà khoa học. Con người đôi khi cũng có những thời điểm mà khát vọng bản năng lấn át lý trí. Hân đã có lúc không làm chủ được mình, trôi theo nhu cầu dục vọng tầm thường. Bây giờ thấy chồng hăm hở với công việc mới, Hân vừa thương chồng vừa tự trách mình. Nhưng dù có trách mình đến đâu cũng không sao thay đổi được sự việc đã xảy ra. Chỉ bằng kiếm lấy việc làm cho khuây khỏa để duy trì cuộc sống. Chẳng lẽ cứ du rú một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này, gặm nhấm nỗi buồn, đau khổ mãi sao? Hân đem tâm sự ấy nói chuyện với Trượp. Tất nhiên, Hân giấu biệt mối quan hệ của mình với Hiệp. Dù sao, Trượp cũng là bạn bè thân thiết, và bây giờ anh còn là thủ công ở đây nữa. Nghe Hân nói, Trượp mừng lắm. Những năm tháng gắn mình với công việc trồng rừng đã tạo cho Trượp thói quen tìm hiểu mọi hình thái phát triển của cây rừng. Trong các loại cây rừng được trồng, Trượp đặc biệt chú ý tới cây keo. Tại sao anh chú ý đến nó? Ấy là bởi cây keo có đặc tính dễ nhiều nốt sần, có khả năng tái tạo đất rừng rất tốt. Có nghĩa là trong quá trình sinh trưởng, cây keo sẽ không làm đất rừng nghèo đi, kiệt đi như các loại cây khác, mà nó làm tăng độ phì của đất lên do khả năng cố định đạm của nốt sần ở rễ. Thôi đúng rồi, đây là loại cây tạo ra sự phát triển bền vững cho quá trình trồng và khai thác rừng trồng ưu việt nhất. Thế nhưng, loại keo tai tượng và keo lá tràm hiện đang trồng phổ biến, thường sinh trưởng chậm và năng suất thấp, có độ phân nhánh cao, không có khả năng mở rộng theo kiểu trồng rừng công nghiệp. Vì vậy, nếu lai tạo, sao cho ra được một chủng loại cây lai khắc phục các nhược điểm này? Đưa ra trồng đại trà thì tốt quá, nó sẽ đem lại hiệu quả trồng rừng cao hơn nhiều, hợp với mong đợi của xã hội. Triệu đem ý tưởng đó trao đổi với Hân. Đầu tiên, Hân không mấy hứng thú, nhưng rồi lối nói rủ rỉ của Triệu khiến Hân bị cuốn hút theo. Triệu còn nói, công việc này không thể làm một sớm một chiều mà xong được, cần trình bày với viện để tranh thủ giúp đỡ của các giáo sư đầu ngành và các đồng nghiệp khác. Trên nền ý tưởng của Triệu, Hân đã xây dựng một đề cương nghiên cứu gửi viện. Rất may, vấn đề này cũng đang được viện đầu tư. Thế là Hân được viện bổ sung vào nhóm cán bộ nghiên cứu, lấy địa điểm lâm trường Đèo Khế xây dựng một trạm thực nghiệm do Hân làm tổ trưởng. Hoàng Dũng biết vợ tham gia đề tài tạo giống keo lai thì mừng lắm. Đây cũng là những hướng nghiên cứu chuyên sâu của trường đại học nơi xưa Dũng là cán bộ giảng dạy và Hân là sinh viên học ở đấy. Hoàng Dũng bèn đưa Hân về thăm trường. Tại đây, thầy hiệu trưởng Bùi Quốc Ân đã tiếp vợ chồng Dũng. Được biết, công việc này là mong muốn của Trần Văn Trượp, thầy càng mừng. Người học trò yêu của thầy đã vượt qua được sự đố kỵ của những người đã cố tình vùi dập, không cho anh tiến sâu vào con đường nghiên cứu khoa học. Và thế là, thầy bố trí các giáo sư nghiên cứu chuyên sâu về đề tài này giúp đỡ Hân, phối hợp với các bên sớm tạo ra giống keo lai phục vụ cho công tác trồng rừng đại trà. Thầy gửi cho Trượp một bức thư nói rằng sau này có bất cứ khó khăn gì, hãy thông báo cho thầy để bằng các mối quan hệ trong và ngoài nước hỗ trợ Trượp. Tin Trần Văn Trượp chuẩn bị được kết nạp vào đảng và khả năng được điều động về làm phó chủ tịch huyện Bách Thanh phụ trách mảng kinh tế khiến cho Hoàng Nguyên rất lo lắng. Chính Nguyễn Thế Hiệp dỉ tai với Nguyên như vậy. Hiệp cũng khẳng định là người thiết kế chương trình này. Bởi Trượp là người có công lớn trong việc tổ chức trồng rừng trên Đèo Khế. Dù sao, nhờ có Trượp mà nghị quyết đại hội huyện Đảng Bộ Bách Thanh về công tác trồng rừng mới không bị thất bại. Điều mà Nguyên đã không làm được. Nguyên lo lắng là phải. Lâu nay, vai trò phó chủ tịch huyện của Nguyên luôn bị lu mờ bởi không đề xuất được việc gì có lợi cho huyện. Tới đây Trượp về nắm cương vị ấy thì rõ ràng Nguyên bị lép vế hoàn toàn. Ngoài tỉnh, Trượp được huyện hậu thuẫn. Trong huyện, cán bộ và nhân dân đều biết Trượp là một cán bộ sâu sát quần chúng. Ai cũng đánh giá Trượp có tài, có đức. Ngược lại, khi nhắc đến tên Nguyên, chỉ thấy dân chúng sầm xì, lạnh nhạt. Đời Nguyên được quý nhân phù trợ, trước nay quan lộ như có người dọn sẵn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì học kém, không được gọi vào đại học, Nguyên được ông ngoại bố trí vào làm nhân viên kiểm lâm huyện. Đấy là chỗ vừa rủng rỉnh tiền tiêu, vừa không phải ngày đêm học hành vất vả. Bằng động tác giả bị rắn cắn, chặt bỏ hai đốt ngón tay bóp cỏ súng, Nguyên đã trốn nghĩa vụ, không phải đi bộ đội, không phải chịu gian lao khổ ải, thương tật như Trượp. Rồi Nguyên được hạt bố trí đi học 2 năm bằng tiền nhà nước để có được bằng trung cấp lâm sinh, được kết nạp vào đảng mà chẳng phải phấn đấu chầy chật như những người khác. Sau đó, tuần tự được giao làm trạm trưởng kiểm lâm cửa rừng Đồng Mịn, bí thư đảng bộ hạt, huyện ủy viên, giám đốc lâm trường Đèo Khế. Nhờ mấy năm học đại học tại chức theo kiểu một buổi học mấy buổi nghỉ, Nguyên cũng có được bằng cử nhân. Thế là được ngồi vào cái ghế phó chủ tịch huyện. Tất cả mọi điều ấy đều nhờ vào sự bày mưu tính kế của Hiệp. Hắn ta đúng là quý nhân cho Nguyên công thành danh toại, chứ mấy người được cái may mắn như vậy. Chính Hiệp đã bám sát Nguyên từ khi là anh nhân viên quèn. Hiệp bày cho Nguyên cái mẹo chặt ngón tay trỏ để trốn lính. Hiệp vu khống đồng chí bí thư đảng bộ Phan Tân để đưa Nguyên ngồi vào cái ghế bí thư đảng bộ hạt. Hiệp phò tá Nguyên tàn phá rừng nguyên sinh Đèo Khế để kiếm tiền. Hiệp tạo cơ hội cho Nguyên đi học đại học để lên được cái chức phó chủ tịch huyện. Ở đời, chẳng cái gì là vô tư tuyệt đối cả. Hiệp đã phò tá Nguyên đi được một chặng đường dài, nhưng Hiệp cũng đã lợi dụng Nguyên để kiếm được khá nhiều tiền. Chính nhờ những đồng tiền đó, hắn đã tiến lên ngang bằng với Nguyên, rồi vượt lên trên Nguyên. Khi Hiệp là một kẻ yếu thế và kém cỏi, thì hắn bợ đỡ Nguyên để nhờ Nguyên kéo hắn lên. Khi đã có cơ hội, Hiệp lại sử dụng sự non bẩy, yếu kém, thậm chí sử dụng cả bí mật trốn lính do hắn bày cho Nguyên để lợi dụng o bế, thao túng. Bây giờ, Nguyên lại trở thành con bài cửu vạn trong tay Hiệp. Đã từ lâu, Nguyên ngầm biết đứa con sinh tàn đẻ ra sau khi về làm vợ Nguyên là con của Hiệp. Hiệp cũng đoán Nguyên biết và gần như lật bài ngửa khi đặt ra sự lựa chọn giữa việc nuôi con cho hắn và cái ghế quyền lực. Tất nhiên Nguyên hiểu, không khó khăn gì nếu hắn muốn giành lại đứa con đó. Bây giờ, vợ Hiệp ngày mỗi ngày một béo ra mà không đẻ cho Hiệp được đứa con nào. Hiệp bảo vợ Hiệp bị trơn. Thế nhưng, nhiều người nói là sau khi sinh tản lấy Nguyên, Hiệp đã ăn chơi sa đọa, bị bệnh lậu, tiêm nhiều lancoxin nên không thể có con. Vì vậy, việc Hiệp đòi lại con rất có thể sẽ xảy ra. Nguyên đã mất công nuôi nó từ lúc mới lọt lòng. Danh chính ngôn thuận không ai bảo nó không phải là con Nguyên. Theo cái lý, cá ở ao nhà nào nhà ấy được hưởng của vùng sơn cước này, thì khi đã trưởng thành nó phải chăm sóc Nguyên là đương nhiên. Đấy chính là cái Nguyên cần khi đã về già. Bây giờ, nó đang là con Nguyên. Không có lý gì Nguyên không tận dụng nó làm lá chắn, thậm chí dùng làm vật tế thần khi Nguyên lâm vào bước đường cùng. Lúc này, Hiệp đang muốn dựng chợp lên để làm đà danh vọng cho mình. Dựng chợp lên có nghĩa là sẽ làm uy tín của Nguyên bị giảm xuống. Biết đâu, Hiệp muốn nhân cơ hội này gây áp lực với Nguyên. Chỉ cần Nguyên trái ý là Hiệp có thể dựng nên một vụ ly hôn để tách sinh tàn ra. Dù Nguyên không đồng ý, nhưng theo đề nghị đơn phương của sinh tàn và sự tác động của Hiệp, tòa án vẫn giải quyết ly hôn được. Khi ly hôn, tất nhiên con sẽ theo mẹ. Sinh tàn sẽ đưa con ra khỏi nhà Nguyên một cách êm thấm. Hiệp dư sức mua cho sinh tàn một biệt thự ngoài thành phố và ở với mẹ con sinh tàn suốt đời. Đến nước này thì việc đó đối với Nguyên cũng chẳng quan trọng nữa. Nếu xảy ra còn giúp cho việc Nguyên đến với Y Mai đỡ bị trúc trắc. Nhưng đáng sợ nhất là làm xong, Hiệp sẽ đạp Nguyên xuống tận bùn đen. Sự mặc cả giữa Nguyên và Hiệp chính là đứa con sinh tàn. Nếu sinh tản và Nguyên ly hôn thì sự mặc cả đó chấm hết. Thế nhưng Hiệp sẽ mất uy tín vì chuyện vợ nọ, con kia sẽ ảnh hưởng đến con đường danh vọng. Hắn sẽ giận dữ mà trả thù, đẩy con đường quyền lực của Nguyên đi vào ngõ cụt. Bây giờ Hiệp chưa dám làm việc đó, không có nghĩa là hắn sẽ không làm. Để hắn ra tay, Nguyên sẽ mất tất cả. Nỗi lo lắng khi Hiệp thông báo dựng chợp lên làm phó chủ tịch huyện luôn canh cánh trong đầu Nguyên. Nguyên nghĩ mãi mà chưa tìm cách nào ngăn cản được. Lật lại các thủ đoạn mà Hiệp đã dùng khi đang bợ đỡ mình, Nguyên bỗng nhớ chuyện Hiệp vu khống bí thư đảng bộ Phan Tân khiến ông mất chức. Trước Hiệp đã làm, không biết giờ Nguyên có thể làm được không? Con người chượp xưa nay vốn sống ngay hàng thẳng lối, việc kiếm cớ để vu khống chượp là điều hết sức khó. Về chính trị, chượp không chống đối chế độ, là con thầy giáo nhưng không thể khép người ta vào trí thức để quy chụp thành phần giai cấp, lừng trừng cách mạng như trước đây được nữa. Đường lối giai cấp của đảng bây giờ đã đánh giá cao sự đóng góp của tầng lớp trí thức đối với dân tộc. Về kinh tế, chượp chẳng dính dám gì đến tiền bạc. Lương thuộc dạng ba cọc ba đồng, được đến đâu tằn tiện tiêu pha đến đấy. Chẳng vay ai và cũng chẳng ai vay. Chẳng có quyền lực gì để xà xẻo công quỹ. Vậy thì làm gì có khe kẽ để Nguyên soi mói. Về tình cảm, Trượp hoàn toàn đứng đắn, không lăng nhăng, thấy gái là mắt sáng lên, tán tỉnh ve vãn. Ngay cả Y Mai, ra gặp vào gặp là thế, mà cũng không có chuyện này chuyện nọ. Anh em ruột thịt không phải, họ hàng thì không. Trai gái độc thân mà chẳng thấy họ đi đêm về hôm bao giờ. Thế thì vu cho Trượp làm sao nổi. Chẳng lẽ Nguyên chịu bó tay? Bỗng nhiên, trong đầu Nguyên nảy ra một ý định. Một ý định táo bạo, quyết liệt, không khoan nhượng. Một ý định theo kiểu bất độc, bất anh hùng. Đành vậy, chứ biết làm thế nào. Nguyên không ra tay, là Nguyên tạo cơ hội cho Trượp. Nguyên tạo cơ hội cho Trượp là Nguyên tự chặt con đường sống của mình. Vậy Nguyên phải ra tay thôi. Tối hôm đó, Nguyên vào ngủ chung với Sinh Tản. Đã mấy tháng nay, Nguyên ôm chăn chiếu ra ngủ riêng. Chuyện vợ chồng chỉ theo kiểu đánh du kích. Nay Nguyên lại ân cần với Sinh Tản như hồi chưa xảy ra chuyện gì. Người đàn bà có cả hai dòng máu Thái và Sao cùng chảy trong huyết quản, vốn không hay suy nghĩ sâu xa về tình cảm trai gái, nên Sinh Tản chẳng lấy làm ngạc nhiên trước những cử chỉ ân cần vô vập của chồng. Sinh Tản cho rằng hành động của Nguyên chung quy vẫn là thói đam mê cuồng vọng của cánh đàn ông trước sự màu mỡ ấm cúng của đàn bà, chẳng có gì lạm lạ. Những ngày sau đó cũng vậy, Nguyên trở nên con người khác hẳn, không chỉ quấn quýt bên vợ con mà còn luôn luôn chiều chuộng, giục vợ mặc váy mới, mặc áo có mới, đeo dây xả tích và trang điểm, khiến Sinh Tản như trẻ trung hơn so với ngày thường. Nguyên khen vợ đẹp, khiến má Sinh Tản hồng lên, mắt Sinh Tản long lanh, ngực Sinh Tản thêm phập phồng, dáng người Sinh Tản như tha thướt theo câu khen của chồng. Áo ước của người đàn bà một con trong Sinh Tản trỗi dậy, khiến con tim cô đập mạnh, máu dồn đi dần dật trong cơ thể. Sinh Tản nghĩ chồng mình đã thay đổi suy nghĩ, yêu thương vợ như ngày cô mới về làm dâu nhà họ Hoàng đầy hạnh phúc. Trời đã chớm đông từ lúc nào. Những cung lúa nếp nương vàng óng đã được xếp thành dãy trên sạp ở đầu hồi nhà sàn, trông như những bông hoa bằng vàng, chờ khô hẳn sẽ đưa lên gác rửa, chuẩn bị cho mùa lạnh giá. Đám cô gái béo mập đã im hơi kín tiếng, thôi không rung cườm, buông những bản nhạc reo vui như tuần nào rủ nhau từng đàn bay trong mùa gặt. Những con rúi nung núc những thịt chẳng lo kiếm ăn bởi cơ thể đã đủ chất sống qua mùa đông, rúc sâu vào hang dưới những búi nứa tép tránh động tĩnh, sợ người đi làm nương đào bắt. Đám sóc đuôi dài giờ đến cữ chui vào tổ trong các khóc cây, bảo nhau ăn những quả cây khô chúng cất giữ từ những ngày nào, chẳng ló mặt ra trêu cánh trẻ con đi rừng nữa. Những bộ váy chống rét được các sân nữ đem ra phơi phong, lấy hơi nắng cho lớp vải thổ cẩm nhiều màu sắc, chuẩn bị khoác lên những thân hình kiều diễm đón gió mùa heo lạnh. Nguyên mua được một chú cầy cui của người trên bản triềng mang xuống chợ huyện bán. Mùa này cầy cui béo lặn, lớp lông màu xám nhạt của nó cứ mỡ ra, bàn chân to bè chứa đầy thịt như có lớp nhung đệm. Đêm lạnh, sương răng mịt mù bút giá len lỏi khắp nơi. Nguyên ôm Sinh Tản cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày rộng vừa được bật lại, rót vào tai vợ những lời ngon ngọt. Việc gieo những lời có cánh trước phụ nữ là sở trường của Nguyên. Sinh Tản đê mê trong vòng ôm mãnh liệt của chồng. Từ hôm trở lại, chưa lúc nào Nguyên cần mẫn với vợ như đêm nay. Vòng vo tam quốc đến gần sáng, Nguyên với bàn với vợ một chuyện. Theo như Nguyên, đó là chuyện cực kỳ quan trọng, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp phấn đấu của Nguyên mà chỉ có Sinh Tản mới giúp chồng thực hiện được. Sinh Tản nghe xong, sợ hãi như bị dội cả thùng nước đá vào người. Cô dãy nảy lên, co quắp như địa phải vôi. Mặc dù vậy, trước những lý lẽ ép buộc của Nguyên, bản chất người đàn bà Thái Sao đã có một mặt con, được tình cảm nồng nàn của chồng trong những ngày qua làm mềm lòng, khiến Sinh Tản dẫu không muốn nghe theo cũng không tìm được lý do thoái thác. Giữa lúc đó, Nguyên lại thẽ thọt. Anh không cần em phải làm gì, mọi việc anh lo hết. Chỉ cần em tỏ ra là người bị hại, anh sẽ ở bên cạnh hỗ trợ em. Em nhớ rằng anh không nề hà gì khi nhận nuôi nấng và bù trì cho con em. Chẳng lẽ không vì thế mà em hy sinh chút ít cho anh sao? Đến nước này thì Sinh Tản đành khuất phục. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.